tầm quan trọng của thập tự giá chương 10. Tự do khỏi luật pháp. Phao-lô viết: vì bởi luật pháp, tôi đã chết đối với luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Galati chương 2 câu 19. Sự giải phóng thứ hai mà thập tự giá cung ứng đó là tự do khỏi luật pháp. Tôi đã dành nhiều thời giờ cố gắng để thuyết phục các cơ đốc nhân về thực tại của sự giải cứu này, dù là tôi cũng chưa biết là mình thành công trong việc đó ở mức độ nào. Theo quan sát của tôi, đây có lẽ là điểm khó hiểu nhất đối với các cơ đốc nhân: chết đối với luật pháp. Vì bởi luật pháp, tôi đã chết đối với luật pháp. Tại sao Phao-lô mô tả sự tự do khỏi luật pháp theo cách này? Bởi vì án phạt của luật pháp cho chúng ta là sự chết. Luật pháp khiến chúng ta phải chết. Và khi chúng ta bị đưa vào chỗ chết, cái chết của chúng ta đã trở thành sự kết thúc của luật pháp đối với chúng ta. Hình phạt cuối cùng mà luật pháp có thể gây ra cho ai đó là đưa họ vào chỗ chết. Một khi điều đó xảy ra, tính cá nhân hóa của luật pháp thật rõ ràng. Không quan trọng nếu họ giết một người hay giết 60 người. Nếu họ đã chịu án tử hình, thì luật pháp không thể làm gì hơn đối với họ. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, cái chết là con đường duy nhất thoát khỏi luật pháp. Tuy nhiên, nhờ lòng thương xót và ân điển kỳ diệu của Chúa, cuộc hành quyết của chúng ta đã diễn ra cách đây 2.000 năm. Khi Chúa Giê-xu chết, chúng ta đã chết trong Ngài. Xem Galati chương 2 câu 20. Chúa Giê-xu đã trả giá cho hình phạt cuối cùng của luật pháp thay cho chúng ta, để chúng ta có thể tráng án khỏi các đòi hỏi của luật pháp. Côlôse chương 2 câu 14 nói với chúng ta rằng luật pháp đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Luật pháp không thể vượt qua thập tự giá. Luật pháp có thể theo đuổi bạn, có thể săn lùng bạn, có thể tố cáo bạn và có thể kết tội bạn. Nhưng luật pháp chỉ có thể đuổi theo bạn cho đến thập tự giá mà thôi. Một khi bạn vượt qua thập tự giá thì bạn được tự do khỏi luật pháp. Không có sự kết tội nào nữa, bởi vì bạn đã chết với luật pháp rồi. Chúng ta sẽ bàn luận chi tiết hơn về đề tài này ở phần sau của chương này. Luật pháp không thuộc về đức tin. Phao-lô nói rằng bởi luật pháp, ông đã chết đối với luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Nếu bạn phân tích những gì Phao-lô đã nói, ý nghĩa rất rõ ràng. Nếu bạn đang sống theo luật pháp, thì bạn không sống cho Chúa. Và nếu bạn sống cho Chúa, thì bạn không sống cho luật pháp được. Bạn không thể cùng lúc đi theo hai con đường được. Bạn không thể kết hợp cả hai. Đây là một trong những tuyên bố rõ ràng và lặp đi lặp lại nhiều lần nhất trong Tân Ước. Mặc dù vậy, nhiều cơ đốc nhân hoàn toàn xa lạ với nguyên tắc này. Ngay sau khi được cứu, tôi bắt đầu thấy rằng mối quan hệ giữa luật pháp và ân điển là vấn đề duy nhất mang tính quyết định nhiều hơn hết trong Tân Ước. Đối với nhiều người, để tìm ra câu trả lời cho vấn đề này là không hoàn toàn đơn giản. Tôi nghĩ rằng khó khăn đến từ việc chúng ta không quen nghĩ theo cách của Chúa. Điều này không quá phức tạp, nhưng nó đòi hỏi phải điều chỉnh toàn bộ suy nghĩ của chúng ta. Ở cuối thư tín này, chúng ta đã xem xét trước đó về việc người Galati đang ở dưới sự rủa xả vì họ đã bị mê hoặc. Phao-lô tuyên bố thật rõ ràng rằng không một ai nhờ luật pháp Môi-se mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời cả, vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. Luật pháp không tùy thuộc vào đức tin, nhưng lại chép: người nào làm theo luật pháp thì sẽ nhờ đó mà sống. Ga-la-ti chương 3 câu 11 câu 12. Trong phân đoạn này, như trong hầu hết các câu kinh thánh tương tự trong Tân Ước đề cập đến luật pháp ở thể xác định. Từ gốc trong tiếng Hy Lạp chỉ nói là luật pháp nói chung. Có nhiều chỗ thể xác định ở đây tạo nên sự khác biệt, và đoạn văn này là một trong số đó. Do đó, câu ấy nên được hiểu là thật rõ ràng rằng không một ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời cả. Lập luận chính của Phao-lô là chúng ta không được xưng công chính bằng cách tuân giữ luật pháp của Môi-se. Nhưng ông không dừng lại ở đó. Ông nói rằng bạn không thể đạt được sự công chính trước mặt Chúa bằng cách tuân thủ bất kỳ luật pháp nào. Đó là điều không thể. Đừng lãng phí thời gian cố gắng làm gì cả. Phao-lô nói rằng nếu bạn có thể luôn luôn tuân giữ toàn bộ luật pháp thì bạn là người công chính. Tuy nhiên, như đã thảo luận trước đó, ngoại trừ Chúa Giê-xu, không ai từng giữ luật pháp một cách hoàn hảo. Nếu bạn cố gắng giữ một chút luật pháp trong một khoảng thời gian thì cũng chẳng có điều tốt lành để gọi là công chính cả. Bạn phải luôn luôn tuân giữ toàn bộ luật pháp. Sứ đồ Gia-cơ xác nhận nguyên tắc này khi ông viết: vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vi phạm một điều thì cũng bị kể như đã phạm tất cả. Gia-cơ chương 2 câu 10. Do đó, bạn có hai lựa chọn thay thế nhau. Hoặc là bạn được xưng công chính bởi việc giữ luật pháp, hoặc bạn được xưng công chính bởi đức tin. Chọn luật pháp hoặc chọn ân điển, nhưng bạn không thể trộn lẫn cả hai được. Phao-lô minh họa thêm cho lẽ thật này với một câu chuyện dụ ngôn nhỏ từ gia đình Abraham. Ông đưa ra ví dụ về Ích-ma-ên, con của người phụ nữ nô lệ Aga. Ích-ma-ên là hình bóng về sản phẩm của luật pháp, bởi vì Aga tương ứng với núi Sinai, nơi luật pháp được ban hành. Tuy nhiên, con của Sarah thì sinh ra theo thánh linh. Sarah có thai cách siêu nhiên và sinh ra Isaac, đứa con của ân điển. Xem Ga-la-ti chương 4 câu 21 đến câu 31. Phao-lô chỉ ra rằng khi Isaac đến, Ích-ma-ên phải đi. Họ không thể cùng tồn tại trong cùng một gia đình. Trích dẫn trong Sáng Thế Ký chương 21 câu 10, ông viết: hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai nó đi. Ga-la-ti chương 4 câu 30. Sarah đòi hỏi Abraham điều này và Đức Chúa Trời bảo Abraham thực hiện. Xin lưu ý thêm một hàm ý từ câu này. Bạn không những phải tống khứ Ích-ma-ên mà bạn còn phải tống khứ Aga. Bạn phải chọn người ở nhà của mình. Bạn sẽ giữ lại Ích-ma-ên hay bạn sẽ nhường chỗ cho Isaac, đứa con của ân điển siêu nhiên. Ích-ma-ên là điều tốt nhất mà Abraham có thể tạo ra bằng sự khôn ngoan và sức mạnh của riêng ông. Nhưng kết quả ấy không đủ tốt. Tương tự như vậy, điều tốt nhất chúng ta có thể làm ra bằng sự khôn ngoan và sức mạnh của mình thì không bao giờ đủ tốt để làm thành các mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tiếp tục gắng sức, đổ mồ hôi, làm việc và thậm chí cầu nguyện. Nhưng đến cuối cùng, điều đó sẽ không bao giờ đủ tốt. Nếu bạn muốn có ân điển, bạn phải nói không với luật pháp. Hầu hết chúng ta đều muốn giữ cả hai, một chút ân điển và một chút luật pháp. Tuy nhiên, Chúa nói rằng điều đó sẽ không thể được. Ngài sẽ không chấp nhận một hỗn hợp như vậy. Nếu bạn không hoàn toàn thì coi như bạn hoàn toàn không tin vào ân điển. Nếu bạn phải bổ sung ân điển vào luật pháp thì bạn sẽ không thực sự nếm trải được ân điển. Sự hành quyết là cần thiết. Trong Roma chương 6, Phaolô giải thích cách mà sự giải cứu khỏi luật pháp đến với chúng ta. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Roma chương 6 câu 6 câu 7. Con người cũ của chúng ta phải bị đóng đinh khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Đó là sự thật lịch sử mà chúng ta không thể nào thay đổi được. Tuy vậy, việc nhận biết và tin vào lẽ thật đó sẽ thay đổi chúng ta. Chúng ta đang đối mặt với những sự thật. Không giống như hầu hết các tôn giáo khác trên thế giới, phúc âm của Vương quốc dựa trên những sự kiện có thật trong lịch sử. Tôi không biết có bất kỳ tôn giáo nào khác hoàn toàn dựa trên những sự kiện diễn ra trong lịch sử. Các tôn giáo khác đều là những hệ thống, học thuyết hoặc những sự mặc khải không gắn liền với bất kỳ giai đoạn cụ thể nào của lịch sử. Nhưng phúc âm thì dựa trên những sự kiện có thật về đời sống, sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giêsu. Chẳng hạn xem Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 3 đến câu 7. Đây là điều quan trọng bởi vì sự chết của chúng ta cùng với Đấng Christ dựa trên sự kiện lịch sử, sự chịu chết của Chúa Giêsu. Phaolô cho rằng chúng ta sẽ còn bị nô lệ cho tội lỗi mãi cho đến khi bản chất cũ này, bản chất của Adam, kẻ nổi loạn mà Phaolô gọi là con người cũ, bị đưa đến chỗ chết. Con người cũ này, bản tính xác thịt, là bản chất chúng ta phải thừa hưởng vì chúng ta là những hậu duệ của Adam. Adam đã không sinh bất cứ đứa con nào trước khi ông ta nổi loạn. Tuy nhiên, tất cả hậu duệ của Adam từ đó trở đi có bản chất của một kẻ nổi loạn. Chỉ có một giải pháp cho vấn đề nan giải này. Chỉ có một cách để đối phó với con người cũ này. Bởi vì trong tấm lòng, nó là một kẻ nổi loạn. Giải pháp ở đây là gì? Giải pháp của Đức Chúa Trời là hành quyết. Đức Chúa Trời không cố gắng cải tạo con người cũ. Ngài không đưa nó đến hội thánh. Ngài không cố dạy cho nó nguyên tắc vàng. Ngài đã hành hình nó. Tin tức tốt lành là bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời, cuộc hành quyết này đã diễn ra khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Sự xưng công chính. Phaolô trình bày suy nghĩ của mình khi ông viết: vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Roma chương 6 câu 6 câu 7. Bản dịch này của Roma câu 6 chương 6 câu 7 được đồng ý trong hầu hết mọi bản dịch của Kinh Thánh. Nhưng nếu chúng ta dịch nó theo nghĩa đen từ bản văn Hy Lạp thì nó sẽ là được xưng công chính khỏi tội lỗi. Chúng ta được tự do vì một khi chúng ta đã trả xong hình phạt cuối cùng, chúng ta được xưng công chính. Một khi chúng ta chết, luật pháp không còn hiệu lực trên chúng ta nữa. Nó không thể làm gì chống lại chúng ta được nữa. Như vậy, cái chết là lối thoát duy nhất khỏi sự thống trị của luật pháp. Đó cũng là lối thoát duy nhất khỏi sự thống trị của tội lỗi. Phaolô nói thêm về lẽ thật này trong Roma chương 6 câu 14. Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Bạn đang ở dưới luật pháp hay ân điển? Bạn không thể ở dưới cả hai. Nếu bạn ở dưới luật pháp, bạn không ở dưới ân điển. Nếu bạn ở dưới ân điển, bạn không ở dưới luật pháp. Phaolô nói rất rõ ràng trong câu 14 rằng, nếu bạn ở dưới luật pháp, tội lỗi sẽ có quyền thống trị đối với bạn. Nhận thức này làm cho mọi người kinh ngạc, nhưng đó là cách nó hoạt động. Sự giải cứu tuyệt đối. Trong Roma chương 7 câu 5, Phaolô giải thích tại sao lại như vậy. Khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tham dục của tội lỗi qua luật pháp hành động trong chi thể chúng ta để kết quả cho sự chết. Lưu ý cụm từ các tham dục của tội lỗi qua luật pháp hành động trong chi thể chúng ta. Phaolô nói theo bình diện cá nhân về điều này trong Roma chương 7 câu 7 câu 8. Thực ra là nếu luật pháp không nói người chớ tham lam thì tôi đã không biết tham lam là gì. Nhưng tội lỗi đã nắm lấy cơ hội trong điều răn, khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham dục. Mọi người đều có kinh nghiệm này. Ngay khi chúng ta được bảo không được làm điều gì đó, đó là khi khát khao làm điều đó bắt đầu giành được quyền thống trị đối với chúng ta. Tội lỗi thực sự bị khuấy động bởi luật pháp, miễn là chúng ta đang dựa vào nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, Phaolô nói trong Roma chương 7 câu 6, nhưng bây giờ chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều đã giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa. Roma chương 7 câu 6. Chúng ta cần nắm rất rõ ràng về điểm này. Ở đây, Phaolô không nói về luật dân sự. Được thoát khỏi luật pháp không có nghĩa là chúng ta có thể vi phạm luật của chính phủ. Thực tế, Phaolô nói với các cơ đốc nhân rằng họ nên là những công dân tuân thủ luật pháp. Thay vào đó, trong câu kinh thánh này, Phaolô đang nói đến luật pháp như một phương tiện để đạt được sự công chính với Chúa. Đó là toàn bộ chủ đề của chương này. Và đây là một lẽ thật tuyệt vời mà chúng ta đã khám phá ra. Thập tự giá cung ứng cho chúng ta sự giải cứu tuyệt đối khỏi luật pháp. Sự chết giải phóng chúng ta. Trong những câu mở đầu của Roma chương 7, Phaolô giải thích sự tự do của chúng ta khỏi luật pháp bằng cách sử dụng ví dụ về một người phụ nữ đã có chồng. Nếu cô ấy kết hôn với một người đàn ông khác trong khi chồng cô ấy vẫn còn sống, cô ấy là một người phụ nữ ngoại tình. Tuy nhiên, nếu chồng chết, cô có thể tự do kết hôn với người đàn ông khác. Áp dụng của Phaolô cho bạn và tôi là người chồng mà chúng ta đã kết hôn lần đầu tiên là bản chất xác thịt. Việc ở dưới luật pháp giống như một buổi lễ kết hôn. Trong đó, chúng ta kết hôn với bản chất xác thịt của mình. Giao ước của luật pháp đòi hỏi chúng ta phải dựa vào khả năng của chính mình để tuân theo nó, bởi vì luật pháp hoạt động thông qua xác thịt. Vì vậy, một lần nữa, nếu chúng ta ở dưới luật pháp, chúng ta kết hôn với xác thịt. Chừng nào bản chất xác thịt còn sống, chúng ta bị ràng buộc với luật pháp và không thể kết hôn với người khác. Nhưng trên thập tự giá, bản chất xác thịt của chúng ta đã bị đưa đến chỗ chết. Do đó, giờ đây chúng ta được tự do kết hôn với một người khác, với Đấng Christ phục sinh. Khi kết hôn với xác thịt, chúng ta đã sinh ra sản phẩm của xác thịt. Bây giờ, khi đã kết hôn với Đấng Christ phục sinh, thì những gì chúng ta sản sinh là sản phẩm của Thánh Linh. Trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 3, Phao-lô đưa ra tuyên bố này: thật rõ ràng, anh em là bức thư của Đấng Christ được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải viết trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người. Phao-lô có thể nói rằng: nếu anh em muốn biết thần học của tôi, hãy đến Cô-rinh-tô. Anh em sẽ thấy nó được viết ở đó, trong đời sống của những người mà tôi đã phục vụ. Tại Cô-rinh-tô, anh em sẽ gặp những người từng là kẻ gian dâm, ngoại tình, ma cô, đồng tình luyến ái, những kẻ say sưa và tống tiền, nhưng giờ đang sống đời sống tin kính. Đó là thần học của tôi, họ là thư tín của tôi. Viết trên tấm lòng chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 3, Phao-lô chạm đến cái cốt lõi của sự khác biệt giữa luật pháp và ân điển. Luật pháp là những bảng đá bên ngoài chúng ta khuyên bảo hãy làm điều này và đừng làm điều kia. Câu trả lời của chúng ta với những hướng dẫn này là: tốt thôi, tôi sẽ làm điều này và sẽ không làm điều kia. Tuy nhiên, chúng ta luôn thất bại bởi vì có một kẻ nổi loạn bên trong chúng ta không tuân theo luật pháp của Chúa. Mặt khác, ân điển thì hoàn toàn khác biệt. Ân điển không phải là một cái gì đó bên ngoài chúng ta cho chúng ta biết mình phải làm gì. Thay vào đó, ân điển viết luật pháp của Chúa lên tấm lòng của chúng ta bằng quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc trong chúng ta. Khi một điều gì đó ở trong tấm lòng của chúng ta thì nó sẽ là lối sống của chúng ta. Salomon nói: hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Trong ngôn chương 4 câu 23, tôi không thể viết những gì tôi đang cố gắng truyền đạt trong cuốn sách này trực tiếp vào tấm lòng của bạn. Tôi chỉ có thể đặt nó trong bản in. Đó là một thứ gì đó bên ngoài bạn. Có lẽ bạn sẽ hiểu và có lẽ bạn sẽ không. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh có thể viết sứ điệp này lên tấm lòng của bạn theo cách sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Tương tự như vậy, không ai trong chúng ta có thể thay đổi dù chỉ một người duy nhất bằng nỗ lực, thần học hay chức vụ của chúng ta. Nhưng nếu Đức Thánh Linh làm việc, Ngài sẽ viết lên tấm lòng của những người mà chúng ta phục vụ và họ sẽ được thay đổi. Đó là sự khác biệt. Luật pháp là bên ngoài, ân điển là bên trong. Trong Roma chương 8 câu 14, Phao-lô viết: vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Một khi bạn được tái sanh, cách duy nhất để trở thành một con người, con trai hay con gái trưởng thành của Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, không có con đường nào khác để trưởng thành đâu. Bản đồ hay sự dẫn dắt. Tiếp sau đây là một minh họa về cách Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của chúng ta. Chúa phán với bạn: ta đang đưa con vào một hành trình và con có hai lựa chọn. Con có thể có một bản đồ hoàn hảo hoặc con có thể có một hướng dẫn viên cá nhân. Bản đồ là luật pháp, hướng dẫn viên cá nhân là Đức Thánh Linh. Bạn trẻ, mạnh mẽ, đầy năng lượng và bạn có hai tấm bằng đại học. Vì vậy, bạn trả lời Chúa: cho con bản đồ ạ. Con có thể đọc bản đồ. Con sẽ tự bước đi được. Hai ngày sau, trời mưa to vào ban đêm và bạn ở trong bóng tối đen kịt bên bờ vách núi. Bạn không biết liệu mình đang đi về hướng Bắc, Nam, Đông hay Tây. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, bạn nghe thấy một tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ. Ta có thể giúp gì cho con không? Đó là Đức Thánh Linh. Và bạn đáp lại: Đức Thánh Linh, con cần Ngài, xin hãy giúp con với. Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn ra khỏi mớ hỗn độn đó. Bạn đến được đường cái. Mặt trời bắt đầu chiếu sáng và bạn nghĩ: mình đúng là ngu ngốc. Mình không phải hoảng loạn như thế. Mình nghĩ rằng mình sẽ xem lại bản đồ kỹ hơn. Bạn mở bản đồ của mình ra. Và khi làm như thế, hướng dẫn viên của bạn không còn ở đó nữa. Vì vậy, bạn tiếp tục với cái bản đồ ấy. Và một vài ngày sau, bạn thấy mình ở giữa một đầm lầy. Với mỗi bước đi, bạn càng chìm sâu hơn. Bạn tự nhủ: mình phải làm gì bây giờ? Mình không thể yêu cầu hướng dẫn viên trở lại. Tuy nhiên, Ngài trở lại với bạn và nói: hãy để ta giúp con lần nữa. Đó thực sự là câu chuyện về đời sống cơ đốc. Đã bao nhiêu lần chúng ta quay trở lại với bản đồ, luật pháp, với các luật lệ và nguyên tắc của nó, trong khi chúng ta có thể có được hướng dẫn viên. Bạn có thể sợ làm sai nếu bạn không tuân thủ luật pháp. Nhưng tôi đảm bảo với bạn một lời hứa, Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ dẫn dắt bạn làm điều gì sai trái. Nếu thực sự được Đức Thánh Linh dẫn dắt, bạn sẽ luôn làm điều đúng đắn. Chúa đã mở ra một lối thoát cho chúng ta khỏi các đòi hỏi của luật pháp qua sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ. Đây là một tuyên bố về sự thật lịch sử. Phaolô biến mọi thứ trở nên cụ thể và cá nhân hơn khi ông nói: vì bởi luật pháp, tôi đã chết đối với luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Galati chương 2 câu 19. Theo quan điểm về sự giải cứu khỏi luật pháp bởi thập tự giá, chúng ta có quyền tự do để biến lời tuyên bố của Phaolô trở nên cụ thể cho mỗi chúng ta bằng lời xác nhận của mình. Trước khi tiếp tục đến chương tiếp theo, hãy xác nhận lớn tiếng tuyên bố đầy quyền năng này: vì bởi luật pháp, tôi đã chết đối với luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Bây giờ, hãy thở dài thật sâu và nói: xin cảm tạ